Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Có ai đó đi học mà chưa từng nghe câu nói này không nhỉ? Chắc hẳn là không rồi, bởi sự dám chắc điều đó đấy không phải là một sự võ đoán hay chụp mũ đâu, bởi vì sự phổ biến của nó không phải đến từ thế hệ của bơ sữa, cũng không phải là thế hệ của bố mẹ bơ sữa, mà từ trước đó rất lâu rồi. Liệu có phải là từ cái thời mà các cụ nhà ta vẫn còn ea theo học luận ngữ, tam tự kinh, tứ thư ngũ kinh thì đã có câu này chưa? Riêng chuyện này thì bơ sữa không dám chắc. Có lẽ một bạn thính giả, sử gia tương lai trên theo cầu sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này chăng? Quay trở lại với thứ ba của học trò. Thứ ba ở đây là gì? Theo bơ sữa, vẫn hiểu như từ trước tới nay thì đó chính là mức độ sự tinh nghịch, phá phách của những người cấp sách đến trường như tụi mình đấy. Những dòng thư, những yêu cầu, tâm sự trong suốt một tháng qua, tháng năm học trò cũng đã phát nên một bức tranh rất cụ thể về cái sự tinh nghịch của những kẻ chỉ chịu đứng sau ma quỷ đó. Hôm nay, bơ sữa xin kể cho các bạn một câu chuyện ở một góc nhìn khác khi những đệ tử của ma quỷ đó mắc sai lầm với cái sự tinh quái của mình. Hôm ấy, cô đã kể với chúng tớ câu chuyện đuôi bánh mì các bạn ạ. Một cặp vợ chồng nọ ở phương Tây lấy nhau đã được 20 năm, người vợ và người chồng đều hiền lành, ít nói, thương yêu nhau, cuộc sống của gia đình họ đầm ấm và hạnh phúc. Duy chỉ có một điều, người vợ thích ăn phần đuôi của bánh mì, cứng, giòn và thơm, người chồng lại thích ăn phần ruột của bánh mì, mềm và nóng. Trong bữa ăn của họ thường xuyên có bánh mì và câu chuyện nảy sinh từ những chiếc bánh mì đó. Suốt 20 năm, người vợ luôn dọn cho chồng mình phần đuôi bánh mì, còn mình thì lại ăn phần ruột. Suốt 20 năm, người chồng kiên nhẫn ăn hết những phần đuôi bánh mì mà người vợ dọn lên, không hề nói một lời. 20 năm trôi qua, đến một ngày, lại một bữa ăn được dọn lên, người vợ vẫn dành phần đuôi bánh mì cho chồng. Nhưng ngày hôm ấy, người chồng không ăn đuôi bánh mì nữa, mà hất bữa cơm và thét lên. Bà nói đi, bà ghét tôi lắm phải không? Bà muốn tôi chết sớm để bà sung sướng phải không? Sao 20 năm rồi mà vẫn chẳng hiểu gì ra vậy? Người vợ bàng hoàng sửng sốt và hỏi chồng, em đã làm gì sai mà anh lại nói với em như vậy? Người chồng nói, trên đời này tôi ghét nhất là đuôi bánh mì. Vậy mà suốt 20 năm qua, ngày nào tôi cũng phải gặm hết cái đuôi bánh mì đó. Không phải bà ghét tôi lắm nên mới làm như thế hả? Người vợ lặng người rồi òa khóc. Lẽ nào lại như thế sao? Tại sao anh không nói em thích nhất là ăn đuôi bánh mì, thế mà 20 năm qua không lần nào được ăn? Em nghĩ là anh cũng thích ăn nên nhường cho anh. 20 năm qua em toàn phải ăn ruột bánh mì, là phần em ghét nhất. Người vợ dứt câu, người chồng cũng lặng đi. Chúng tớ cũng đã lặng người khi nghe cô giáo kể xong câu chuyện cuối cùng mà cô kể cho lớp tớ nghe. Cô đã đi sau khi kể câu chuyện ấy, bởi vì chúng tớ cũng đã phạm một sai lầm như cặp vợ chồng ấy. Sai lầm là đã không nói ra điều mình nghĩ một cách rõ ràng. Cuộc sống này có quá nhiều thứ để dẫn đến mâu thuẫn, bởi vì mỗi con người đều rất khác nhau, nên cách nghĩ, tình cảm cũng hoàn toàn khác nhau. Cách để cho chúng ta thích nghi được là thông cảm cho nhau, học cách hiểu nhau. Lớp tớ đã bỏ qua một cơ hội để hiểu cô, cũng như để cô có cơ hội hiểu chúng tớ. Đôi lúc tớ thấy người ta hay phê phán chỉ trích chúng tớ là ích kỷ, vì thế dễ làm tổn thương người khác. Thực sự tớ không thích cách phán xét vơ đũa cả năm như thế, và cả vì tớ cũng là một chỉ trích, tớ không muốn mình bị chê bai như thế. Nhưng có những lúc tớ thấy đúng là thế hệ của mình có những điểm xấu mà mình phải biết cách nhìn thẳng vào để sửa chữa. Tuổi học trò có cái tinh nghịch, có cái đáng yêu riêng, nói xấu thầy cô, chọc ghẹo cô thầy đứa nào chả từng. Nhưng mà đừng làm tổn thương người khác bằng lời nói, tớ nghĩ như vậy đấy. Gửi tới cô của em. Cô à, tụi em không biết bạn nào đã nhắn những tin nhắn, gọi những cuộc điện thoại làm cô buồn đến thế. Có lẽ em vẫn chỉ là một chí nick hèn nhát, không dám nói ra trực tiếp bằng lời những điều em suy nghĩ với cô mà phải chờ đến kết nối yêu thương. Phải chờ đến một thời gian dài như thế này, nhưng mà muộn còn hơn không bao giờ, phải không cô? Cô ơi, những gì mà ai đó đã nói với cô không phải là suy nghĩ chung của tụi em, đó là điều chắc chắn đấy cô à. Có thể tụi em, chính cả em cũng đã từng nói xấu cô, bởi những giờ học từng rất căng thẳng của cô, bởi những lúc mà cô la khiến tụi em rất mệt mỏi, bởi những lúc cô bảo tụi em hỏi về bài học mà thực sự là đầu óc em không thể nghĩ ra điều gì để hỏi, làm cô rất bực. Nhưng mà thật sự là những kiến thức chuyên ngành của cô giảng rất hay, là tụi em đều biết vì không học bài kỹ nên làm bài kiểm tra điểm thấp chứ không phải là do đề ra của cô quá khó. Đó là những sự thật mà tụi em chưa bao giờ phản bác. Cô à, nếu như cô là một cô giáo khác thì em sẽ không bao giờ dám viết ra những dòng này và định đưa cho cô nghe đâu. Nhưng mà vì cô là cô, vì qua những câu chuyện mà cô kể, em biết rằng cô sẽ hiểu và lắng nghe những gì mà em muốn nói nên em đã can đảm để viết nó. Xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều, dù chỉ là 8 tuần ngắn ngủi như thế, tụi em cũng đã học được rất nhiều, bài học kiến thức và bài học cuộc sống. Mong là tụi em sẽ còn cơ hội gặp cô năm 2, năm 3 và năm 4 nữa. Khi đó, hy vọng cô sẽ hiểu tụi em và tụi em sẽ thực sự hiểu cô thật nhiều. Ký tên, sinh viên lớp Reading T01 của cô. Câu chuyện dài, lời nhắn tới cô giáo cũng rất dài rồi, nên Bơ Sữa không muốn để các bạn thính giả phải chờ đợi bài hát lâu hơn nữa. Vì những thông điệp sẽ được chính các bạn rút ra từ câu chuyện đó, lời nhắn đó, gửi tới cô giáo Nga bài hát Sorry Seems to be the Hardest Word của The Blue hát cùng Elton John. Cô đã từng nói câu này với tụi em, sorry seems to be the hardest word, xin lỗi dường như là từ khó nói ra nhất, nhưng không vì thế mà người ta ngừng nói xin lỗi. Có phải lúc nói câu nói đó, cô có ý bảo tụi em là làm gì cũng cần phải suy nghĩ trước sau thật cẩn thận để tránh phải nói lời xin lỗi vì mình đã làm sai, bởi vì sorry seems to be the hardest word phải không cô? Thế mà tụi em đã thật tệ, đã không nghe lời cô lúc đó. Xin lỗi và cảm ơn cô thật nhiều.
heart is full.